Rồi thì tiếp. Thì một hôm ngài ngồi ngài ân hận, có nghĩa là mình còn chút nữa mình giết mẹ rồi. Nên ngài nào trong lòng lúc nào ngài cũng âu sầu. Cho đến một hôm trên đường đi khất thực, ngài gặp một sản phụ khó sanh, tức là một người đàn bà bị mà chuyển bụng, đang nằm lăn lộn trên vệ đường, lòng từ bi phát khởi, khiến cho ngài vô não. Lúc đó chưa chứng thánh quả A-la-hán, chưa có thần thông nên không biết làm cách gì để giúp. Quý vị thấy khác biệt không? Con người ma tánh cũng là đó, mà Phật tánh cũng đó. Trước khi mà ngài gặp Phật thì ngài giết người không gớm tay, mà khi quy y Phật rồi thấy một người đàn bà khó sanh khởi lòng từ bi, thì thầy giảng từng trước rồi đó, cái mặt biển là tượng trưng cho cái tâm của mình. Thì trong mặt biển nó gồm có chân tâm và vọng tâm, mà khi gặp sóng phiền não nổi lên thì nó nổi sóng ba đào, mà khi nó mặt cái phiền não nó không còn, cái tham sân si không còn, cái thương ghét không còn, thì nó trở lại một mặt biển lặng, thành biểu tách rời cái tâm thương ghét ra khỏi cái tân tâm, nó không tách được. Khi có sóng, người nào mà bát phong siêu bất động là mặt biển lặng, người nào mà bị gió thương, gió ghét, gió lợi, gió danh, gió hơn, gió thua nổi thì người đó là phiền não. Thành ra Phật dạy phiền não là tức là bồ đề, nó không có rời nha. Cũng một ông này thôi, ngày xưa thì gặp ai đâm đó giết đó, chặt đầu lấy sâu đeo, nhưng mà giờ thấy người ta đẻ không được là khởi tâm từ bi muốn cứu. Quý vị thấy không, khác nhau có cái chỗ là trí huệ khai mở hay không khai mở thôi đó. Quý vị thấy một cái điểm rồi, ngài không biết làm sao cứu, lúc đó ngài chưa chứng quả, cho ngài không cách nào để cứu cho mẹ con người sản phụ đang nguy hiểm kia. Ngài vô não bèn trở về tỉnh xá, đảnh lễ Phật nhờ ngài chỉ cách cứu giúp người sản phụ khó sanh kia. Phật liền dạy ngài vô não rằng ông nên trở lại chỗ người sản phụ khó sanh kia mà phát nguyện hồi hướng như vậy: kể từ khi con vào làm đệ tử xuất gia của Đức Đạo Sư, tôi chưa hề giết hại một chúng sanh nào. Do công đức giữ giới sát sanh một cách thanh tịnh, con xin hồi hướng công đức này đến cho người sản phụ đau khổ kia, khiến cho bà được mẹ tròn con vuông. Thầy nói cái câu này, cái ông này cũng khóc ròng luôn. Giả sử như bây giờ thầy là một cái người giết 999 mạng người rồi, sau khi được gặp Phật quy y rồi ngày, rồi bây giờ thầy đi đường thầy thấy một cái đàn bà đang chuyển bụng, mà thầy vô đó Phật nói bây giờ ông nói ông hồi hướng, kể từ khi quy y Phật tôi chưa có giết người nào, làm sao mà dám, phải không? Mình giết quá nhiều mà. Thì lúc đó nghe lời dạy của Phật như thế, ngài vô não nước mắt quanh tròng, cúi đầu đảnh lễ Phật: bạch Đức Thế Tôn, từ khi sanh ra đời đến nay con giết hại không biết bao nhiêu là sanh mạng của chúng sanh. Chỉ riêng loài người con đã giết gần 1000 mạng, vậy thì con còn làm sao mà dám hồi hướng phước đức không sát hại, nghĩa là chúng sanh cho mẹ con người sản phụ đó, đúng không? Ông đâu có dám. Phật biểu ông hồi hướng đi. Ông đâu có tin tưởng, ông nói trời mình giết quá chừng mới vô tu có 2-3 tuần, làm sao mà dám mà nói như vậy được. Phật dạy: ta nói ông, kể từ khi ông xuất gia làm tỳ kheo đến nay được giữ giới không sát sanh, tạo ra phước đức, chứ ta không nói gì đến chuyện trước khi xuất gia. Và Phật dạy ngài vô não tiếp: một căn phòng bị bóng tối ngự trị suốt 1000 năm. Thì nghĩa là một cái căn phòng đó nó bị bóng tối ngự trị suốt 1000 năm vì thiếu ánh sáng của ngọn đèn. Vậy con cần bao nhiêu năm để đẩy lui bóng tối? À, một căn phòng, một cái nhà đó nó tối cúp điện 1000 năm, vậy quý vị cần bao nhiêu năm để đẩy lui cái bóng tối ra? Đó. Quý vị nhớ Phật hỏi một câu vậy đó. Ngài vô não trả lời: con chỉ cần thắp ngọn đèn lên lúc nào là bóng tối bị đẩy lui ngay lúc đó, đúng không? Mình si mê 100 năm, 1000 năm, nhưng mà chỉ cần mình lúc nào mình thức tỉnh là mình đã cái phòng này nó tối 1000 năm, chỉ cần đốt một ngọn đèn là nó sáng, chứ đâu có cần phải 1000 năm nó mới đẩy lui được bóng tối. Thì ngài vô đảo này 1000 giết 1000 mọi người, mà bây giờ ngài đã phát tâm từ bi, ngài quy Phật, thì ngài chỉ cần đẩy lui bóng tối ngay lúc đó. Phật mới nói nè: một căn phòng bị bóng tối ngự trị suốt 1000 năm, thiếu ánh sáng của ngọn đèn, vậy con cần bao nhiêu năm thời gian để đẩy lui bóng tối? Ngài vô não trả lời: con chỉ cần thắp ngọn đèn lên lúc nào là bóng tối bị đẩy lui ngay lúc đó. Phật nói cũng vậy, với một người đã tạo tội từ thân khẩu ý từ lâu, nhưng với phút giây nào trí huệ thiện tâm phát khởi thì sẽ chuyển trọng báo nơi địa ngục thành khinh báo. Nhưng nếu căn phòng được thắp sáng rồi, như thầy bây giờ đang thắp sáng rồi đây nè, mà chúng ta không tiếp tục duy trì ngọn đèn trí huệ cho nó thắp cháy mãi, để cho ngọn gió tham sân si thổi tắt, thì bóng tối nghìn năm sẽ trở lại, đúng không? Trong điểm này để ý, một cái phòng tốn 1000 năm thì chỉ cần bật con đèn sáng, nhưng mà nếu phải sáng giữ hoài cho tới phút lâm chung Còn nếu mà thầy để cho dù thầy hồi nhỏ tới lớn ra, một cái người từ nhỏ lớn ra tu hành, 5-6 tuổi tu lên tới giờ này trái hoài, nhưng mà đùng cái chạy theo tài sắc danh lợi, chạy theo sam sân si, chạy theo ngũ dục, nghĩa là rồi ở ngoài người ta bỏ bê tông cốt sóc, bỏ ma bồ, bỏ tủ lạnh, bỏ tivi để mình vô chùa, mình cũng có bê tông cốt sắt, cũng có ma bồ, cũng có rai wo, cũng có floor, y như vậy thì dù có sáng 1000 năm thì tắt liền nó cũng tối liền. Cái gì ý một cái điểm đó, Phật chỉ rất rõ. Quý Phật tử hiểu rõ chỗ này, chúng ta tu hành là đòi hỏi sự tinh tấn trường kỳ cho đến giây phút lâm chung, chứ không phải hôm nay thắp đèn ngày mai tắt đèn. Mà đa số chúng ta đều là những người bữa nay thắp đèn ngày mai tắt đèn, có không Diệu Âm? Cái đó đúng lắm đó. Riêng về trong hàng thánh đệ tử của Phật nè, thánh là những người chứng thánh quả. Riêng về những hàng thánh đệ tử của Phật là Ngài phân chia ra làm 4 đẳng cấp chứng quả. Số 1, sơ quả Tu Đà Hoàng. Người này chỉ còn luân hồi trong nhân là người, thiên là trời, tối đa là 7 lần và sẽ chứng quả A-la-hán. Giảng sử như thầy giảng từng rồi đó, cái người đó có niềm tin vững chắc vào Tam Bảo, dù bây giờ có biểu 1 triệu biểu bỏ đạo họ cũng không có bỏ. Người đó có lòng tin vững chắc vào Pháp, người đó có cái chánh kiến về thân là này giả tạo, người đó không sợ chết, người đó luôn làm thập thiện, thì người đó chỉ còn có 7 lần từ cái đây sanh lên cõi trời, ở hết phước cõi trời rồi rớt xuống, rồi từ đây sanh lên lại một lần nữa, mà sanh 7 lần như vậy là họ sẽ chứng được quả A-la-hán là không còn luân hồi sanh tử. Quý vị để ý một điểm này. Đó. Người này chỉ còn luân hồi trong nhân thiên, mà có luân hồi đi nữa chỉ đi trong người và trời chứ không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, 7 lần là chứng quả A-la-hán. Cái nhân để chứng được quả này là nè. Thứ nhất, có chánh kiến về thân là nãy giờ thầy nói thân này do tin cha quyết mẹ, mượn của xã hội, cơm sữa, mượn tả, mượn áo, mượn quần, mượn bằng cấp, mượn giấy dịch. Cho tới một ngày chúng ta chết là trả về các bụi, người phải có cái chánh kiến thân này là tạm bợ. Thứ hai, có chánh kiến về giới, tức là giữ ngũ giới này là không sát, không trộm, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Không nghĩa là năm cái giới này là về giữ cho mình chứ không phải giữ cho Phật. Và lợi ích cho mình để mình đi lúc nào mình cũng đi vào thiện đạo. Thứ ba, có niềm tin trọn vẹn với Tam Bảo, tức là có niềm tin đối với Phật, có niềm tin đối với Pháp, niềm tin đối với Tăng. Thứ tư là tham sân si vẫn còn. Nhớ một điểm này, cái vị này tham sân si vẫn còn. Bằng chứng là ai? Điển hình là Ngài A Nan. Thấy không? A Nan thấy Phật nhập Niết Bàn là khóc bù lu bù la, mà thấy Ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn rồi đem cái cốt về cũng khóc. Mà điển hình trong mình đây cũng vậy đó, thì mình đó, những người chứng được quả vị này vẫn còn tham sân si. Chỉ có một cái khác là chánh kiến về thân, họ biết thân này là tứ đại hợp thành. Có chánh kiến về giới, họ biết giữ giới là trong đọ, giữ giới là được, nghĩa là phước, mà phá giới bị đọ. Có niềm tin trọn vẹn với Tam Bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhưng mà tham sân si vẫn còn, đó là Tu Đà Hoàng. Trong chuyện chứng quả này, người xuất gia thí dụ như Ngài A Nan học rộng nhớ dai tam tạng kinh điển đều do Ngài ghi lại, nhưng chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Nếu mà nói về thông minh, không ai thông minh bằng Ngài A Nan. Đẹp trai thì cũng ngang ngang với Phật. Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài có 32 tướng tốt mà chưa được 80, tại vì cùng một cha, bà dì, cùng một mẹ, có hai cái dòng máu nó rất giống nhau. Ngài xuất thân từ dòng dõi vua chúa, học rộng nhớ dai mà Ngài cũng chứng được sơ quả giống như ai? Như cái người đầu tiên mà công tử Sa La là cái ông con cấp cô độc đi tu mướn. Cha ông đi mướn tu có 2 lần, một lần đi Thọ Bát Quan Trai, một lần đi vô để nghe nói câu kệ, vậy mà ông chứng được quả ngay với Ngài A Nan. Để ý giùm thầy một cái điểm này. Đó. Ngài A Nan đẹp trai, học giỏi, nhớ dai, xuất thân từ dòng sắc đế lỵ, là con của vua, là em của Phật, tam tạng kinh điển đều do Ngài ghi lại, nhưng chỉ chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng, mãi đến 40 năm sau mới chứng quả A-la-hán. Thành cái điểm này, cái người học giỏi chưa chắc đã là chứng quả, mà người đẹp trai chưa chắc chứng quả, mà người thông minh chưa chắc, mà có những người ngu si như Ngài sau này thầy khai triển nè. Còn người Phật tử tại gia thời Phật thì nhiều vô số. Thứ nhất, ông trưởng giả cấp cô độc, ông kia sau một lần gặp Phật nói một câu là ông chứng là được Tu Đà Hoàng. Vua Bình Sa Dương cũng nghe Phật giảng có một câu kinh cũng chứng Tu Đà Hoàng. Vua Ba Tư Nạp cũng chứng Tu Đà Hoàng. Công tử Sa La, con của cấp cô độc đi tu mướn 2 ngày chứng Tu Đà Hoàng. Bà Tỳ Xá Khư cũng chứng Tu Đà Hoàng. Bà mẹ Ngài Xá Lợi Phất là một cái người thù Phật, mà khi Xá Lợi Phất trở về, lúc mà trong kinh thầy giảng vừa rồi quý vị biết đó, để độ cho mẹ trước khi thì Ngài nhập Niết Bàn tại cái quê của Ngài đó, thì sau một đêm các vị trời xuống thăm và Ngài thấy, bà thấy và bà cũng chứng quả được, do bà phát tâm và chứng quả Tu Đà Hoàng đó. Còn cái quả Tu Đà Hàm nè, là cái quả cao hơn Tu Đà Hoàng, thì là gồm những điều yếu tố của người chứng quả Tu Đà Hoàng ở trên, nhưng đòi hỏi hành giả phải tiến xa hơn trong bước đường hành đạo. Thí dụ như những ngày trời quang, mây tạnh, không có mưa, chúng ta nhìn thấy ngọn núi tuyết Rainier. Ngày nào mà trời nắng không có mây, quý vị nhìn ra thấy ngọn núi Rainier không? Ai cũng thấy ngọn núi Rainier. Ở phía nam của thành phố Seattle, với một khoảng cách không gần cũng không xa, nghĩa là tất cả cư dân thành phố Seattle ai ai cũng có thể nhìn thấy ngọn núi Rainier một cách rõ ràng. Nhưng từ Seattle đến chân ngọn núi Rainier, rồi đến lưng chừng ngọn núi, rồi đến đỉnh ngọn núi, là nó đòi hỏi những điều kiện sau đây. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ai biết mình cũng có Phật tánh, ai biết mình cũng có thể niệm Phật nhất tâm bất loạn, ai cũng biết có cõi Niết Bàn, nhưng mà từ phàm phu đi đến quả Phật nó tùy theo, ai cũng thấy rồi đó. Nhưng mà đi có đến hay không là phải có những yếu tố sau đây. Lại tùy theo phương tiện di chuyển của từng người. Thí dụ, thứ nhất, người đi bộ thì phải mất một thời gian khoảng một tháng để đi từ Seattle đến chân núi Rainier, và tới đó bà lọ leo lên đến lưng chừng núi, hoặc lên đến đỉnh núi thì còn tùy vào khả năng cũng như sức khỏe của người đó. Nếu đi bộ mà gặp như bà cụ Long Thiền, giờ bà ngủ rồi, bà chắc đi cũng chưa tới đâu. Không, mà lên tới đó bà chống gậy, hoặc là con của cô Diệu Âm á, lên tới đó đó, mà nhiều, mà nhiều khi cỡ như sức cô Diệu Âm á, cổ tới đó cổ còn sức cổ leo lên nữa, phải không? Còn ốm ốm cái Diệu Trung tới đó nhiều khi ngồi thở là lên không nổi đó. Nếu người đi bộ phải mất một thời gian khoảng một tháng để đi lên đến chân núi và leo đến lưng chừng núi, hoặc lên đến đỉnh núi, còn tùy theo khả năng và sức khỏe của người đó, thì Tu Đà Hoàng quả là nói với người mới giờ đi bộ nè. Người theo Phật mà đi tu bộ là chứng Tu Đà Hoàng. Hai, nếu người đi bằng xe đạp thì phải mất 3 ngày, và khi đến chân núi muốn leo lên đỉnh núi phải tùy theo khả năng sức khỏe và trí huệ của người đó. Đó, thì nếu mà người nào mà đi bằng xe đạp thì mất 3 ngày, thì tương đương với những người chứng nghĩa là quả Tu Đà Hàm. Thứ ba, nếu người đi bằng xe hơi chỉ mất độ 2 giờ lái xe, và khi đến chân núi muốn leo lên đến đỉnh phải tùy vào khả năng sức khỏe và trí huệ của người đó. Đó tượng trưng cho cái người A-na-hàm quả. Và thứ tư là nếu đi bằng máy bay trực thăng chỉ mất 15 phút giờ bay và có thể đáp thẳng lên đỉnh núi mà không qua giai đoạn leo núi, tức là biểu tượng cho những A-la-hán, chấm dứt sanh tử ngay trong đời này. Rồi, tóm lại, ở vấn đề chứng thánh quả A-la-hán này, nó không tùy thuộc vào thông minh, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, dòng họ cao quý hay hạ tiện. Thí dụ như ngài A-nan đẹp trai, em Phật, dòng sắc đế lợi, làm thị giả, hầu hạ bên Phật, có trí thông minh, độc nhất vô nhị, học một biết mười, là người đứng ra đọc lại những lời thuyết pháp của Phật lúc ngài còn tại thế, để đại chúng kết tập lại làm kinh điển lưu truyền cho đến ngày hôm nay, vậy mà mãi 40 năm sau mới chứng quả A-la-hán. Còn cô Ma Đăng Già, quý vị biết cái kinh Lăng Nghiêm mà quý vị thầy thường tụng kinh cái băng đó, Diệu Tạm Trọng Trì Bất Động Tôn Thủ Lăng Nghiêm đó, cái bài thần chú Lăng Nghiêm đó, nó có là do ngài A Nan bị nạn. Thì luật sơ cho những vị nào chưa hiểu, thầy biết có một số quý vị hiểu rồi, nhưng mà cỡ như Diệu Quang đồ Dưới Minh Thiện là chưa hiểu đâu, thầy nói sơ là một bữa nọ đó, vua Ba Tư Nặc thỉnh tất cả tăng đoàn vào thành để khất thực, coi như là giống như ngày hôm qua đó, là giống như là cô Huệ Giao mời hết đi, rồi còn lại có một mình là cho chú Thành ở lại đây để giữ chùa, giống như vậy đó. Thì cho chú Thành ở lại giữ chùa xong xuôi rồi đó, thì ngài A Nan ngài ở có một mình để giữ tỉnh thất, thí dụ vậy đi. Trong khi đó ngài mới ra, ngài khát nước, ngài mới đi khất thực, thì ngài đi ngay đó, ngài thấy có cái giếng nước, mà vì lý do bữa đó tất cả tăng sĩ đều vào trong thành Ba La Nại để vua Ba Tiên Nặc mà cúng dường làm dỗ cho vua cha Tiên Dương. Thì bữa đó người ta nghe vậy, người ta không có để ai mà để cúng, ta biết các thầy được vua mời mà, thì người ta nghĩ thôi không có ai cúng đâu. Thì ông đi lang thang, ông đói quá, thì ông thấy cái giếng nước, thì bà Ma Đăng Già đang xách nước, mà bà thuộc giai cấp hốt phân, tức là thủ Đà La và chiên Đà La, giai cấp hạ tiện. Bên Ấn Độ có những nhà giàu ngày xưa nó đi cầu trong những cái bô, và buổi sáng cô có nhiệm vụ đi là gánh những cái bô cứt đi ra ngoài thành phố đổ, không có nhà cầu như mình. Thành cái giai cấp một ông này, A Nan là con vua mà, em của Đức Phật. Mà hồi xưa cái giai cấp của A Nan mà thấy cái bà đó đó, mà nhìn vô bà đó mà nhìn đó, bà nó bị móc mắt, mà thấy mà cái bà đó không có quỳ lại đó thì bị cắt nhượng, mà để cho cái bóng của cái bà kìa A Nan đó, bóng của bà mà đụng với bóng ngài A Nan là bà cũng bị tử hình nữa. Thành ra bà thấy ngài A Nan lại đó, thì ngài A Nan đứng ngày lui tới, ngài không biết làm sao, ngài mới đứng ngài nói: cô gái ơi, làm ơn cho tôi xin một thùng nước để tôi chế.
thì ngài bà cài ba đang dài đang xách nước để đang rửa giặt đồ, thì hai người cùng đứng nhìn xuống cái mặt giếng, đó cái mặt giếng nè, thì trời Ấn Độ nó trong, thì bà này bà nhìn xuống ngài đang dưới thì bà biết nhìn như vậy thì không phạm giới, tại vì nhìn nó mà nhìn thẳng thì bị, thì bà này bà cứ nhìn mà ngài đang nó cho tôi xin một lon nước tôi khát nước, thì bà này lâu nay đâu có dám nhìn những ông hoàng đẹp trai mà ngài đang rất là đẹp, thì bà nhìn dưới này thì bà đứng nhìn cái mặt nước dưới này nè, trong kinh đọc lại đó. Thì hai người nhìn đấy, thì ngài đang nhìn nó tôi xin nước hoài sao cô không cho, cả bà nói dạ bẩm ngài, thì bà này bà mê lần đầu tiên bà thấy được một cái ông mà đẹp trai như vậy, thì bà nghĩa là bà thương mà bà không phạm tội, vì bà cứ nhìn mà ông này cũng đứng nhìn xuống thì bà cũng nhìn xuống mặt nước, thì nhìn như vậy đó. Thì một hồi lâu ngài đang nói thí nữ là tôi xin một cái bát nước tôi khát nước quá, thì bà nói dạ con bẩm ngài con không dám, tại vì con thuộc dòng tiện dân hốt phân mà ngài thuộc dòng nghĩa là cao quý, con không dám cho. Thì ngài đang nói ta xin nước chứ không xin giai cấp à. Thì nghe nói câu đó cái bà nói con sợ cái nước con làm dơ cái bát của ngài, nói ta xin nước không xây cấp, tại sao cô đứng thẫn thờ vậy. Thì bà này bà chỉ nhìn trong cái mặt nước đó, thì bà múc nước lên bà cho ngài Anan, rồi thì bà thấy một lần đầu tiên một cái người hốt phân mà có một cái ông mà nói chuyện ngọt ngào như ngài Anan, mà ngài Anan là tiếng là đẹp trai chỉ thua Phật thôi trong tăng đoàn thôi, mà ngài chưa chứng quả, do đó ngài bị phiền não sau này. Người nữ vào tăng đoàn cũng do ngài sinh, mà ngài thấy ai cái gì mà ngài cũng ưa xen vào đó lắm, ngài có cái là ngài tâm từ bi lắm, bởi vì ngài vẫn là một người phàm phu bình thường, cái ái ngài còn nhiều. Thì bà sau khi cho nước rồi thì bà đi theo, bà tối về bà ngủ, bà cứ nhớ tới cái hình bóng lần đầu tiên, bà đâu có được nhìn những cái giai cấp mà quý trọng, lần đầu tiên thấy một người quý trọng ăn nói, còn bà chuyên môn đụng với cái dân là xích lô xe kéo, là hở ra là nói chữ thề chỉ tục. Giờ bà gặp một cái ông này đẹp trai là bà nhìn được dưới cái mặt nước, do đó bà về bà ngày hôm sau bà đình công, bà không đi làm. Thì bà mẹ mới nói sao bữa nay con không đi gánh phần, thì bà mới kể thật con thấy cái ông A Nan em của Phật ngày qua xin nước đó, hỏi sao con dám nhìn, không con nhìn dưới mặt giếng, hai trời trưa đó ngày lần xin nước thì mặt giếng đó, nó rọi cái bóng. Với ngày xưa thời Ấn Độ Phật có nhiều người họ cũng không có gương để mà soi, họ nhìn bằng nước. Thì nói bây giờ con đừng có mơ, con là giai cấp là gì hạ tiện, mà ông kia là con của ông hoàng, giả sử ông không đi xuất gia đó thì con cũng không lấy ông được, ông sẽ làm vua, mà ông bây giờ là một ông sa môn, một ông đệ tử của Đức Phật Thích Ca mà thị giả quan trọng ai cũng biết, vua nào cũng biết, con làm sao lấy được. Thì bà này bà mới định công và bỏ ăn, tức là bệnh tương tư đó, không ăn, không ăn đâu mấy ngày. Thì cái bà này bà mới chạy vô bà nói với một cái ông thầy mà thuộc về Phật Bà La Môn mà có tà thực, thì nói bây giờ con gái tôi vậy. Thì cái ông Bà La Môn này đang rất là mừng, ổng đang thù Phật, kiếm cách để hại Phật, tại vì uy tín của Phật làm sao mà hại cho A Nan mà phạm giới đi ra đời, tức là diệt được cái một cánh tay mặt của Phật. Thì ổng mới cho một câu thần chú của Bà La Môn. Thì ổng nói bây giờ ngày mai đó canh A Nan này nó đi khất thực về đó, hay nó làm gì đó, đứng ở đó thì đông cái chú này ra. Thì đem cái câu chú này ra, A Nan bữa đó ngày đi khất thực ngang thì đọc, bả đọc câu chú thì A Nan bị mê mẩn giống như bùa mê vậy đó. Thì bỏ bùa xong thì bả dẫn vô trong phòng, thì coi như là tính đặt vô cái chuyện cho hai người ăn ở nhau để gạo thành cơm, là coi như A Nan phá giới. Lúc đó Phật mới biết, dùng thần thông Phật biết mà Phật không thể làm kịp, Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài đọc cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này để mà bay lại đó, đọc cái nó giải cái chú này, nó tá đánh cái tà thực của Phạm Thiên, của cái tà thực của Bà La Môn, và cứu ngài A Nan về. Thì đem ngài A Nan về, lúc đó đó ngài Văn Thù Sư Lợi ngài bắt luôn cái bà Ma Năng Già về luôn, dùng thần thông bắt về ngay tỉnh xá gặp Phật. Thì về tới đó đó thì bà Năng Già bà khóc, bà nói bây giờ đó bà nghĩa là thương A Nan muốn chết luôn, không có thể mà nghĩa là thiếu A Nan là bà tự tử. Thì Phật nói bây giờ á, Phật không có phân chia giai cấp, nhưng mà A Nan này chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, nếu mà con muốn cho vợ chồng hạnh phúc á, hay chồng con chứng Tu Đà Hoàng thì con cũng phải chứng Tu Đà Hoàng. Chồng con làm tỳ kheo á, mà Thế Tôn không đòi hỏi con phải là muốn đăng hộ đối, nhưng mà con phải làm tỳ kheo ni, con phải xuất gia, mà con chứng ngang, ngày nào con chứng ngang quả với A Nan thì Thế Tôn sẽ gả A Nan cho. Giống như ngày qua mà Diệu Trung nói là hứa khả mà nói là hứa gả đó. Phật nói Phật sẽ hứa gả, nghĩa là A Nan cho. Thì cái bà Ma Năng Già này bà mừng quýnh lên rồi, cái chuyện quá dễ. Bà nói dạ bập, mà theo cái lực Phật nói là xuất gia phải về xin mẹ cha, đúng không cô Diệu, cô Vệ Giao? Con về con xin mẹ con, mà mẹ con đồng ý xuất gia thì vô đây Như Lai sẽ gả A Nan. Mà tu nhớ nha, con phải tỳ kheo ni, bên đây tỳ kheo tăng là tương đón nhau, con phải chứng Tu Đà Hoàng thì bên đây cũng chứng Tu Đà Hoàng, lúc đó Như Lai sẽ đứng ra làm cái lễ đám cưới cho con. Như Lai không nói láo thì bà mừng quá, bà về bà nói mẹ à, ông Cầu Đàm ông tự bi lắm, ông hứa ông nghĩa là con vào tăng đoàn con cạo đầu con thọ giới rồi ông sẽ làm cái đám cưới, ông hứa gả giống như phải hứa khả nha, hứa gả đàng hoàng giống như Diệu Trung nói vậy đó, hứa gả cho con. Thì bà mẹ Ma Năng Già này bà nói con có điên không, con bây giờ á cái răng cái tóc là gốc con người, người đàn bà đẹp là nhờ cái gì, nhờ cái mái tóc đúng không, con giờ này con có mái tóc mà con không quyến rũ được ông A Nan, mà ông Cù Đàm ông dụ con cạo cái đầu là con còn thua nữa, đúng không phải ông Minh Càng? Không, con còn mái tóc xinh đẹp mà con không quyến rũ được A Nan, giờ này ông Cù Đàm ông dụ con là cạo bỏ cái đầu đi thì con mất hết 50% vũ khí rồi, làm sao mà con quyến rũ được A Nan? Thì bà Ma Nương già nó con không biết, mà chắc chắn thì khóc than riết từ mấy ngày sau bà mẹ cũng thương cho đồng ý vô xuất gia. Thì nói là con đã bị ông Cù Đàm ông dụ rồi, ông dụ như vậy là ông làm cho A Nan chán con thêm. Thì vô tới đó thì bà ngày nào bà tu bà cũng cứ để ý A Nan, bà cứ lo bà nhìn đi khắc thực, thì tăng đi ở riêng mà bà chỉ nhịn lần cho đỡ nhớ, nhưng mà sau một thời gian người ta cứ sự xì á, bà Kiều Đàm Di Mẫu cứ nói lưu nói tới riết bà vô rừng, cũng giống như ngày Năng Đà mà tu để lấy vợ, còn bà này tu để lấy chồng. Thì tu đến thời gian bà trốn vô rừng thì Phật đưa bà mấy cái câu đề mục để thiền định, cũng giống như là tu hành sao mình không biết. Thì sau thời gian bà tháng sau bà chứng A La Hán, thì khi chứng A La Hán bà bay về đảnh lễ Phật. Mà khi người chứng A La Hán rồi thì họ thấy gì? Họ thấy A Nan giống như một cái cầu tiêu lưu động, như có cái gì nữa, phải không? Ngày A Nan có đẹp trai cách mấy thì bây giờ mốc. Thì nhớ là cái đoạn mà vui lắm nè, thì kể cho quý vị nghe trong kinh Lăng Nghiêm. Hỏi Ma Đăng già, tại sao con thương A Nan? Nói dạ A Nan có cái mũi dọc dừa quá đẹp đi. Con thương cái mũi đó phải không? Dạ. Phật nói lấy cái bát ra A Nan, móc cái bát ra nó con móc hai cục cứt mũi đưa cho Ma Đăng già nó ăn. Cái bà Đăng già nó dạ con thương cái mũi đâu có thương cứt mũi, thì ngày nó bây giờ thì cái lỗ mũi là nó xuất ra cứt mũi. Cái bà Ma Đăng già nó dạ không, con thương cặp mắt A Nan. Cái Phật nói A Nan móc hai cục gèn ra cho bà Ma Đăng già bà ăn. Thì bà nói bà con không ăn, bà nói dạ con thương cái miệng của A Nan quá. Cái Phật nói trên bàn thờ có trái chuối, Phật nói hái trái chuối ra. A Nan ông nhai một trái chuối rồi ông nhả ra cho bà Ma Đăng già bà ăn cho bà đỡ nhớ, thì bà không dám ăn. Thấy không? Rồi sau đó cuối cùng Phật mới dụ xuất gia đó. Thì Phật thấy khi mà bà chứng rồi thì bà mới thấy được là bất tịnh. Thì lúc đó là bà cao hơn A Nan rồi. Thì bà vô bà bay về bà nói con xin đảnh lễ là giờ Thế Tôn hứa khả cho con chứ đừng có hứa gả như Diệu Trung nói nữa. Thì Đức Thế Tôn rất vui vẻ và hứa khả được rồi. Nghĩa là Như Lai sẽ rút lại cái lời giao kèo năm xưa. Cái gì công nhận Phật hay cái chỗ đó. Cái gì cũng nhận hết. Dụ dỗ mà mình thấy có phước gặp Phật. Chứ không gặp phước là mình thôi, bây giờ coi như mà tôi mà gặp ai thương mà Minh Thành, Minh Tụ vậy tôi nói thôi cho rồi, chạy còn nhờ bà Ngọc Diệt chạy bàn chạy ghế cho nó đi đám cưới nữa, phải không? Mình có cái thua Phật chỗ đó, bởi vậy mình mới là phàm phu tu hoài đây. Rồi tóm lại ở vấn đề chứng thánh quả A-la-hán này, nó không tùy thuộc vào thông minh, đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, dòng họ cao quý hay hạ tiện. Thí dụ như ngài A-nan đẹp trai, em Phật, dòng sắc đế lợi, làm thị giả, hầu hạ bên Phật. Có trí thông minh độc nhất vô nhị, học một biết mười, là người đứng ra đọc lại những lời thuyết pháp của Phật lúc ngài còn tại thế, để đại chúng kết tập lại làm kinh điển lưu truyền cho đến ngày hôm nay, vậy mà mãi 40 năm sau mới chứng quả A-la-hán. Còn cô Ma Đăng già thuộc dòng tiện dân nô lệ gia cấp, hốt phân chiên đà la đi theo Phật phát tâm xuất gia là do thấy ngã năng đẹp trai vì thất tình, muốn hằng ngày được nhìn ngài cho đỡ nhớ. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn, Phật dụ dỗ và Phật nói nãy giờ thầy giảng đó, thì bà đã chứng được quả A-la-hán. Còn chàng công tử Sa-la, con của ông trưởng giả cấp cô độc, vì ham tiền đi tu mướn cho ông cấp cô độc có hai lần mà chứng quả tu đà hoàng ngang với quả vị của ngài A-nan lúc Phật chưa nhập niết bàn. Nhớ ngài A-nan sau khi Phật nhập niết bàn rồi bị ngài Ca-diếp đem ra xử tội rồi dùng khổ dục kế chữ rủa, do đó cái thượng cảnh nó làm cho mình khó chứng quả hơn là cái nghịch cảnh. Đó, như dân mà Suma, dân mà ở bên Orlando bây giờ nói vô thường nó hiểu đó, chứ còn hồi xưa nói vô thường nó không hiểu đâu, phải không? Và cái chuyện mà nước Mỹ mà đâu khi giờ xảy ra nghèo đói đâu, bây giờ có rồi đó. Còn trường hợp ngài Châu Lợi Bàn Đặt không thuộc được một bài kệ 4 câu. Trong này ngài Châu Lợi Bàn Đặt là ông này ông dốt đến nỗi không thuộc được một bài kệ 4 câu, đến nỗi anh ruột của ngài Châu Lợi Bàn Đặt khuyên ông nên hoàng tục làm Phật tử tại gia, tu phước bố thí cúng dường để kiếp sau được thông minh rồi hãy xuất gia. Tức là ông Châu Bà Lợi Bằng Đặt này có hai anh em. Cái chữ Châu Lợi Bằng Đặt này có nghĩa là đẻ rớt bên đường. Và bà mẹ ổng nó có một ông anh là cũng Châu Lợi Bằng Đặt anh và Châu Lợi Bằng Đặt em. Thì theo phong tục Ấn Độ ngày xưa, khi người đàn bà Ấn Độ mà đẻ đứa con mà khi sanh nở phải trở về quê ngoại, tức là quê bà ngoại, giống như ở Việt Nam mình mà ai có con đầu lòng thì cũng thường về bà ngoại nuôi đó. Thì lần đầu tiên đi sao cũng đẻ bên đường, và đứa thứ nhì cũng đẻ bên đường, thành Châu Lợi Bằng Đặt, tiếng Ấn Độ có nghĩa là đẻ rớt bên đường. Thì ông Châu Lợi Bằng Đặt em này đó, ông Bằng Đặt anh thì rất thông minh và đã thọ tỳ kheo mà học một biết mười. Ông này thì Phật giao có một bài kệ 4 câu không thuộc, do đó ông anh nói thôi à, em ngu quá thôi bây giờ xuất gia mang tội, giới không thuộc, phải không? rồi không biết cái thuyết pháp, không biết tu gì, bốn câu kệ để mà ngồi hành thiền, Phật dạy bốn câu không thuộc làm sao mà tu được. Chỉ bằng bây giờ em về em hồi hướng, em làm tu sĩ tại gia, đi làm người cư sĩ, rồi em bố thí cúng dường để kiếp sau đó em đầu thai trở lại thì em vẫn còn thời chánh pháp, rồi gặp các thánh tăng rồi em tu. Chứ giờ em ngu quá em tu không được, ở đây mang tội nữa. Nhưng mà Phật không cho, Phật nói để Phật hướng dẫn cho. Đó, ông anh ông đuổi về đó, ông ra ngoài cổng ông khóc, thì Phật về Phật nói ai biểu con ngồi khóc đi, nói giờ anh con đuổi không cho ông tu. Phật nói được rồi, vô đây. Phật nghĩa là không thuộc bốn bài kệ thì Phật chỉ cho cách này. Với sự hướng dẫn khéo léo của Đức Phật, chẳng bao lâu ông chứng quả A-la-hán. Phật dạy ông bốn câu ông không thuộc phải không? Phật cắt là còn hai câu. Câu là tảo tuệ. Cái chữ tảo là gì quý vị? Chẳng hạn như mà hồi xưa mà đi hành quân, tao nói tảo thanh dịch cộng tảo. Tảo là đát quét đó. Tuệ là trí huệ, là dùng cái trí huệ mình để tảo thanh cái phiền não, cái tham sân si. Vì vậy mà ông nhớ được chữ tảo thì quên chữ tuệ. Sau cùng Phật tặng cho ông một cái khăn lau mặt thôi. Chắc là hai chữ ông cũng không nhớ được hả? Học chữ tuệ thì ông nhớ chữ tảo, mà tảo ông quên chữ tuệ. Cái người ngu đến nỗi hai chữ không nhớ nha quý vị. Hả? Học chữ này thuộc thì chữ kia ông quên. Do đó Phật mới nghĩ bằng cách Phật đưa cái khăn chùi bạc. Phật nói bây giờ con á, hàng ngày tới giờ ăn á, con đi khất thực, xong về con treo cái khăn này trước mặt của cái chỗ con ngồi đó, con không nhìn gì hết, con nhìn cái khăn cho thầy. Con cứ ngồi riết như vậy là con sẽ chứng A-la-hán thôi. Là ông nghe ông mừng quá. Thì ông ngồi như vậy mà làm sao chứng quý vị? Thấy không? Chỉ ngồi nhìn nhưng mà thật ra vậy nè. Ông thì ông dốt quá, ông giờ ông nói Phật nói con không cần giữ giới, con không cần sám hối, con không hành tụng kinh, không cần ngồi thiền, không cần học Phật thích, không cần làm gì hết, chỉ con nhìn cái khăn cho thầy. Bốn câu con không nhớ được, bây giờ cho hai câu tảo tệ cũng không nhớ. Bây giờ tặng cho cái khăn mùi, cái khăn lau mặt treo lên đi. Phật biểu treo ngay trước cái chỗ mà cái phòng ông ở đó. Thì nhưng mà thật ra vậy, ông ngồi ông nhìn riết thì ông cứ tập trung nhìn. Ông nhìn riết thì đầu tiên cái khăn nó mới, nó màu trắng. Một hai tháng sau á, thì nó biến qua trời mưa gió đó, nó biến thành màu vàng. Rồi màu vàng riết rồi một hai năm sau đó nó mục rồi nó thành bụi, thành bậm. Do đó ông chứng được cái lý là gì? Sanh lão bệnh tử vô thường, thành trú hoại không. Thấy không? Dạy ông nhìn riết rồi sau đó từ cái đó ông thấy được cái vô thường, cái khăn ngày Đức Phật mới đưa mình nó màu trắng. Ngồi riết thời gian, riết nó mấy năm mấy tháng sau nó thành màu vàng, sau đó nó mục, nó rớt rồi nó tả tơi ra, thì ông ngày đó tự nhiên ông khai triển trí huệ và ông chứng quả A-la-hán. Phật hay không? Chỉ ngồi cái đó thôi, nhưng mà nói vậy chứ không dễ đâu. Ngồi mà nhìn một cô mỹ nhân, ngồi nhìn đài truyền hình, ngồi nhìn còn nó còn sung sướng phải không? Như thiện đạo mày cho nhìn mấy cô gái thì nhìn được, cho bắt nhìn cái khăn ngồi năm này qua năm kia nó chán chết đi, phải không? Đó, thành ra nói thì dễ chứ không phải dễ đâu nha. Ngồi nhìn cái khăn không á thì cũng chán lắm. Do đó ông chứng được cái quả do thấy được cái vô thường đó, ông ngộ được cái đó. Quý vị biết tại sao do quan sát chiếc khăn mà chứng quả, tức là thầy giảng rồi đó, do thấy cái sự mà thay đổi, tức là thành trú hoại không của cái khăn. Như vậy cái chuyện chứng quả này nó không tùy thuộc vào trình độ học vấn. Tức là học vấn thì ông Châu Lợi Bằng Đạt này đâu có học đâu. Sắc diện thì ông cũng đâu có, Ngài A Nan đẹp trai mà đâu có chứng, hoặc dòng dõi cao quý hay hạ tiện. Như trường hợp ông Ni Đề làm nghề hốt phân được Phật thâu nhận là tăng đoàn. Ông Ni Đề này là khác nha, khác chứ ông lão là Ni Lợi Bí Đề này khác nha. Ông Ni Lợi Bí Đề đó là ổng là 100 tuổi mới xuất gia, còn ông này là Ni Đề, là một cái ông đang gánh phân. Một bữa nọ Đức Thế Tôn vào thành để khất thực thì ông Ni Đề đang gánh phân xuống. Ông gặp Phật thì ông chạy ông trốn ở dưới trong bụi, thì Phật mới dùng thần thông Phật đem ông ra. Thì ông nói bạch Thế Tôn, con không dám, nghĩa là gặp Ngài, tại vì con là giai cấp hút phân, đang gánh hai thùng phân mà. Phật nói không có giai cấp trong máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn. Thế Tôn thấy ông, nếu ông muốn xuất gia làm tăng đoàn, làm tăng thì ông có thể nghĩa là quy y, và Phật nhận ông vào tăng đoàn. Khi mà Phật nhận ông Ni Đề này vào tăng đoàn đó, thì làm cho vua Ba Tư Nặc rất là bất mãn. Lý do ngày xưa cái phong tục Ấn Độ nó kỳ thị chủng tộc, mà bây giờ ông nói cạo đầu rồi đó, ông Bà La Môn, ông trưởng lão, ông Sát Đế Lợi cũng giống như một ông hút phân, làm sao mà Ngài biết ông đó là ông nào để Ngài là rủa Ngài cúng trai tăng, Ngài đã đi lễ lộn, Ngài thấy cũng như là Ngài bị xúc phạm đó. Ông vua mà đi lễ một ông hút phân đó, thành ra nghe cái tin ông này vô trong làm tăng đoàn thì ông vua Ba Tư Nặc bữa đó mới tức tốc chạy vô trong tỉnh xá và khiếu nại với Phật. Thì khi ông này vô tăng đoàn có 3 ngày thì là ông đã chứng quả A-la-hán rồi. Phật mới nói Ni Đề, khi mà thấy đại vương Ba Tư Nặc vào tới cổng chư tinh xá thì ông nhớ ông trong này ra, bữa nay A Nan không làm thì giả ông, làm thì giả ta. Và ông nhớ ông đi ra không đi bằng cửa mà đi xuyên qua tượng đá. Trước cái tinh xá nó có một cái tượng đá vậy. Khi vua Ba Tư Nặc mà xuống ngựa rồi đó thì ông nhớ ông đi xuyên qua tượng đá và ông mời Ba Nặc vô. Thì vua Ba Tư Nặc nghe cái chuyện thâu một cái ông hút phân ở trong làng này, trong thành phố này làm tăng là ông bực rồi. Thì chờ 3 ngày sau xong việc nước, ông vào tới nơi, ông vừa thắng ngựa đó cho lính hầu đứng thì ông Ní Đề từ trong này, ông đi từ xiên và tượng đá đi ra. Ông đi ra xong xuôi rồi đó, theo cái phong tục á, là khi ông ra ông chào, ông mời, ông nói giờ Đức Thế Tôn đang ở phòng đó, thì chào hướng dẫn cho ông vô, nó Phật đang ở chỗ nào đó. Thì hướng dẫn vừa xong thì ông lại đi xuyên vô tượng đá, rồi ông đi ngược xuống đất, rồi ông đi mất. Thì ông này vô, ông thấy một cái ông thầy mà lâu nay Phật đâu có cho khai triển thần thông, chỉ có ngày một kiền liên, thì ông quyết hoài một kiền liên, thì những gì khác không cho, mà Phật cố ý cho ông Ni Đề làm như vậy để đánh cái ngã của ông. Ông vua Ba Tư Nạc, ông vua Ba Tư Nạc ông vô tới nơi thì cái câu đầu tiên mà ông kiếm, ông nói ủa bữa nay tôn giả A Nan đi đâu mà bữa nay thấy có một tôn giả nào mà ông ra ông tiếp đón con, ông hướng dẫn mà ông đi xuyên qua đá, ông đi xuống đất mà đi như là đi qua trong nước vậy. Thì Phật nói ông muốn biết ông đó để làm chi, nói dạ con đặc biệt ngày mai con thỉnh cái ông tăng đó vô thành để mà con biệt thỉnh cúng riêng, nghĩa là túng cho có phước, mà cũng như Diệu Âm nói là chia phước vậy đó. Thấy cái ông này hay quá, nó là vô đầu tiên tính cùng lên Phật là coi như là nhận chi mà cái ông hốt phân. Thì Phật nói vậy hả, ông muốn biệt thỉnh cái ông đó hả, nhưng mà không biết cái ông đó ông có nhận lời không. Thì ngài nói làm ơn cho con thỉnh cái ông đó đi, tại con muốn biệt thỉnh ngày mai vô hoàng cung là con đích thân, nghĩa là vợ chồng con, nghĩa là dân, nghĩa là bác để cúng dường cho cái ông tăng này. Thì Phật nói Ni Đề, cái ông đó là cái ông mà ông muốn vô đây để ông hỏi tội đó, ông đó là cái ông hốt phân cách đây 3 ngày đó. Như vậy một cái người hốt phân chứng quả A La Hán vậy là có xứng đáng để cho đại dương, bây giờ đại dương biết ông này đó là xuất thân từ nô lệ, đại dương còn muốn, ông nói ông vẫn muốn. Thấy ông lúc đó hết rồi, cái tâm ngã mạn ông hết rồi. Nhưng Phật độ những cái rất hay, không phải lúc nào Phật cũng cho đệ tử sử dụng thần thông, nhưng mà chỉ có như vậy mới làm cho ông này nghĩa là dẹp được cái ngã mạn của ông và thấy cái giai cấp không quan trọng đó. Rồi quý vị nhớ, tóm lại những yếu tố góp phần cho sự chứng quả mau hay chậm là do những yếu tố như sau đây nè, quý vị để ý giùm thầy. Thứ nhất, chủng tử Phật pháp đời trước. Thứ hai, có đầy đủ phước duyên sanh vào thời kỳ gặp Phật tại thế. Thứ ba, có phước báo gặp thánh tăng hoặc gặp thiện hữu tri thức. Thứ tư, do nỗ lực tinh tấn của từng người. Cái điểm này thầy nói một câu nè. Chủng tử Phật pháp đời trước, nếu mà nói người thường mình cùng vô trong học một cái khóa ở trường về YouTube này, nhưng mà cái người đời trước họ đã là bác sĩ rồi, họ tái sanh trở lại thì họ học bác sĩ dễ hơn không? Dễ lắm. Thấy không? Rồi cái người đó có đời trước có đủ duyên là sanh vào thời kỳ gặp Phật thì mình không được gặp Phật rồi, mình thua cái này rồi. Nếu mình gặp Phật thì Phật có những cái như bây giờ quý vị có thông minh hơn ông Ni Đề không? À, có thông minh hơn Châu Lợi Vừng Đạt không? Quý vị gia cấp quý vị đâu có hốt phấn. Kể cả thằng Minh Tụ đây nó cũng còn hơn những ông kia, nó có thể là nói tràn gian đại hải mà. Nó có thể đọc kinh nè, nó còn có thể nói chuyện mà, trong khi đó, quý vị thông minh hơn không Châu Lợi Bằng Đặt mà. Thấy không? Về cái trí huệ mình hơn Châu Lợi Bằng Đặt. Thấy không? Mà trong khi mình không chứng quả tại vì mình không được gặp Phật. Thấy không? Phật biết mình nghĩ cái gì, Phật biết mình kẹt cái gì, Phật biết cái đó, cùng thầy nhìn không biết quý vị, thầy chỉ là nói chung chung, thành ra Phật là một vị là vô thượng y dương, nghĩa là biết bệnh cho thuốc, còn thầy cho là cũng như cho chung vậy thôi. Người nào người nhức đầu, người đau bụng mà thầy cho chung một thang hay đó uống, thành ra người nào có uống vô trúng thật luôn. Dạ. Đó, mình gặp thầm phu tăng là phải chịu vậy thôi. Đó. Mai rủi, đó còn Phật khác. Chủng tử Phật pháp đời trước thì cái chuyện này bảo đảm quý vị có nè. Sanh sao Phật, trong kinh Pháp Hoa nói người nào mà sau khi Phật nhập diệt 500 năm mà nghe được một bài kinh Pháp Hoa thôi, một câu kệ, là người đó là phải có vô lượng, ở trong pháp hội có nhiều chữ Phật đúng không? Mà bây giờ mình cách Phật 20 ngày, trên 2.500 năm mà mình vẫn nghe được bài kinh Pháp Hoa, nghe không? Mà tụng được một phẩm pháp môn, mình đã có công, mình đã nhiều lắm. Quý vị nhớ mình nhiều lắm chứ không phải, nhưng mà mình sao? Mình á là có sáng thì đốt đèn mà tối thì tắt đèn. Cứ nhiều đó nè, cũng như bữa nay Diệu Âm vô đây là đốt đèn mà về đó là coi như là đốt lò để nấu xe lăn, thành ra không có cái khổ đó. Thành ra cái điểm nè, cái chủng tử bảo đảm thầy cũng có mà quý vị cũng có. Có đầy đủ phước duyên sanh vào thời kỳ Phật thì mình không có nè. Có phước báo gặp thánh tăng, gặp thiện hữu tri thức. Thánh tăng là gặp như Hòa Thượng Tiên Hóa, Hòa Thượng Tịnh Không, kêu là thánh tăng. Mà người nào gặp được thiện hữu tri thức thì những người mà thầy dạy bạn lành cho mình, chẳng hạn như nghe một cái người đó có cuốn băng này hay lắm, đưa ra thì người đó thiện hữu tri thức. Mà cái người ác tri thức này có cái sòng bài trên kia nó đang sell đó, cái người đó ác tri thức đó. Đó. Vậy đó, cái người đó vậy thôi. Còn cái tư quan trọng là do nỗ lực tinh tấn của từng người, đúng không? Cùng vô trong đại học, cùng vô trong một cái trường mà hồi xưa là trường mà kỹ sư Phú Thọ đó, nhưng mà vô đó cái anh này suốt ngày đi ra quán cà phê ngồi uống rượu, mà cái anh ngồi anh cãi trường thì đương nhiên anh phải ra anh đậu cao chứ, đúng không? Đương nhiên là do nỗ lực tinh tấn của từng người. Do đó mới có trường hợp giết người không gớm tay như anh chàng vô não, tham dục mê trai như cô Ma Đăng Già, mê gái như ông Ca Lu Đà Di và ngài Nang Đà em của Phật, ngu si như ngài Châu Lợi Bằng Đạt, tu mướn như công tử Sa La cô ông cấp cô độc, thù ghét Tam Bảo như bà vợ ông cấp cô độc. Đó, gặp nghịch cảnh như bà Liên Hoa Sắc, già 100 tuổi rồi mới phát tâm xuất gia như ông Ni Lợi Bí Đề, vậy mà qua sự giáo hóa của Đức Thế Tôn và các đại đệ tử của Phật, tất cả đều chứng thánh quả trước cả ngài A Nan đẹp trai, con vua học giỏi quý phái. Chuyện này quả thật là một điều còn quá bí mật đối với thầy, nhưng mà thầy hứa với quý vị, ngày nào thầy chứng quả sẽ bật mí cho hết Phật tử ruột này, thấy không? Bảo đảm thầy sẽ báo cho Diệu Âm biết làm sao chứng quả, bảo đảm báo cho Thành Tâm biết luôn, sẽ mời lên ăn cơm rồi nói chuyện bí mật, chứ bây giờ thầy cũng không biết tại sao, nghĩ không ra thiệt. Nhiều lúc thầy soạn cái bài này thầy nghĩ không ra, thầy nói ồ sao kỳ vậy. Dạ, yeah, thì chú không chừng khôi khinh thường vậy. Hồi nãy là nói thượng tọa, kêu chú thượng tọa này, không chừng ngày nào chú lên chú lại chứng quả làm sao chưa chắc. Là cái vấn đề chứng quả này, ông A Nan á, ông ở trước rổi. Thầy thở dĩ cô tốt nãy ổng cũng nghe cái bài soạn này, cô nói kêu chú bằng thượng tọa là vậy đó. Ông nói không chừng mai mốt ông Tâm đó, ông vậy cho mai mốt ông chứng quả lên, ông bay lên cái ông sẹt qua lửa, ông phun khói đồ này kia đó. Nhưng mà ngày nào chứng quả là bảo đảm thầy sẽ bật mí, chứ giờ chưa biết, cũng giống như đệ tử hết á. Như chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng nè, cái gì thấy chưa? Nhà nghèo, không biết chữ, chưa xuất gia, chưa thọ tỳ kheo, vậy mà chứng quả trước cái ngài Thần Tú, cái chuyện đó chiếu lắm không? Ông Thần Tú là đẹp trai, cao 2 mét, có cả ngàn ông đệ tử trong tay, nghĩa là người rất là sang, nghĩa là tướng hảo quang minh. Mà trong khi ở ngày Lục Tổ Huệ Năng là vô tới nơi là ông cư sĩ, vậy mà nghĩa là chứng quả trước. Cái gì thấy cái chứng quả này, bởi vì thầy không hiểu được, thầy nói ngày nào tôi chứng quả là tôi phải báo cho đệ tử tôi biết cái bí mật đó chứ, tại sao mấy ông này không để này. Một thầy giáo thọ có trên 1000 đệ tử xuất gia, tướng hảo quang minh, khi xưa lúc Phật còn tại thế nè, ngài tuyển chọn người gia nhập vào tăng đoàn xuất gia phải có những tiêu chuẩn như sau. Thứ nhất, lục căn đầy đủ, tức là mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi, chân, tay, cái ý. Cái người mà hơi mà năm trên năm dưới nó cũng không nhận cái là ý căn không đầy đủ. Thì ngày qua là đại đức mà Hạnh Quy đó, ngài nói là cô mà năm căn năm trên năm dưới thì sao cô, ông thầy cô mà cho cô xuất gia đó. Với cái câu nói là bữa nào mà cổ ông thầy cổ ngủm cụ đèo là cổ thâu ông đó đó. Không được nói thầy mình ngủm cụ đèo, nó phải nói là duyên tịch, tức là cổ đâu có học đâu. Không, không có phải, ông thầy nói thôi bây giờ cô tu rồi, cô là tại thầy nói cổ là diệu trí, cổ không chịu, cô nói cổ là thích nữ tuệ gì đó, thích nữ tuệ nguyện chứ không phải là diệu trí nữa, cổ là sư cô rồi đó. Thành ngày hôm qua đó không có ghẹo, cái này là thầy nói á, ông thầy kia ông nói là vậy nè, ông nói cái ông tại vì á nói cô thâu đệ tử không, thì cổ nói lại là sư cô có quyền thâu đệ tử đó, thì chú nói là chờ chừng nào thầy cổ ngủng cụ đèo rồi cổ mới thâu đệ tử. Thành ra cái câu đó là thầy đại đức Hạnh Huệ Quy ngài nói trời ơi thầy phải nói duyên tịch mà không được nói cái là thầy mình ngủng cụ đèo. Thầy chỉnh liền là năm trên năm dưới, tức là cái người đó là gì, trong này Phật kêu là một căn đó, là cái nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý quan trọng lắm đó, đúng không? Ra đường người ta giờ cổ đi tới đâu cổ đắp y mà cổ nói chuyện năm trên năm dưới vậy, người ta đánh giá, nhất là người Công giáo họ sẽ nói trời ơi tưởng mấy bà sư cô đồ Phật ngó thấy mày gớm, thấy không, nói chuyện rồi tại sao mà ông thầy mọc một mắt Phật không cho, tại vì khi một Phật mắt đi ra là người Công giáo đọc nhãn long, đọc nhãn sư, đọc nhãn họ chọc, họ làm cho thối bộ đề tâm mà tạo cho người ta phước không thấy mà thấy tội. Rồi cái ông thầy đó mà ông bị điếc, ông không thể nhận đệ tử được, làm sao ông nghe Phật tử phát biểu cái gì mà nhận, dù điếc người ta không biết. Ông thầy đó câm thì cũng không nhận được, thấy chưa? Thành ra là ông thầy đó một tay Phật cũng không cho nhận tăng đoàn, vẫn cho thọ giới như tại gia nhưng mà không cho làm tăng. Tại là tăng là làm thầy đại diện cho Phật mà làm như vậy, chúng sanh nó nhìn vô nó thối tâm và nó bị ngoại đạo, nó quỷ bán. Phật chọn tiêu chuẩn như sau, lục căn đầy đủ nè. Thứ hai, tướng hảo quang minh để chúng sanh nhìn thấy phát tâm. Thứ ba, không phân biệt giai cấp giàu nghèo sang hèn. Nhưng trong khi tu hành để chứng quả thì không có một tiêu chuẩn nào để xếp hạng hết đó. Cái nhẫn vào tăng thì Phật nói là lục căn đầy đủ, không thần kinh, không có bị cục tai, không có bị đuôi mù công ngọng. Và tướng hảo quang minh là chi? Để cho chúng sanh thấy họ phát tâm. Cái thứ ba, không phân biệt giai cấp giàu nghèo sang hèn. Nhưng trong khi tu hành á, để chứng quả thì không có một tiêu chuẩn nào để xếp hạng hết á. Nè, theo quy tắc của đạo Bà La Môn thời đó thì một tu sĩ Bà La Môn lý tưởng phải có những tiêu chuẩn sau đây. Thứ nhất, đẹp trai cỡ như ông Tâm nè, đó là tiêu chuẩn đó. Thứ hai là phải nhà giàu. Thứ ba là phải học giỏi. Thứ tư là phải có đức hạnh. Là bốn cái tiêu chuẩn mà một giáo sĩ Bà La Môn mà họ đòi hỏi. Thứ nhất, đẹp trai. Thứ nhì, nhà giàu. Thứ ba, học giỏi. Thứ tư, có đức hạnh. Mà cái tiêu chuẩn này là cũng của là cỡ như Diệu Trung là một, và thứ hai là Diệu Quang hồi xưa chọn chồng á, phải không? Mấy cô cũng phải chọn ở đây thôi à. Tiêu chuẩn chọn chồng của một người đời bình thường, Diệu Âm có không? Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, có đức hạnh là cái tiêu chuẩn của các cô. Tức là một ông chồng lý tưởng thì cái đạo Bà La Môn họ cũng chọn một cái lý tưởng như vậy. Nhưng đối với Đức Phật, Ngài Tiễn Tăng không cần phải đẹp trai, không cần phải xuất thân con nhà giàu, không cần phải học giỏi, mà Đức Phật chỉ đòi hỏi có hai yếu tố quan trọng. Thứ nhất, người đó khi tu phải có đức hạnh tốt. Thứ hai, khéo léo làm chủ được tâm tham, tâm sân giận, tâm si mê. Thứ ba, giữ tròn giới luật đã thọ. Thứ tư, khéo léo làm cho trí huệ Ngài một khai mở. Bốn điều kiện mà Phật đòi hỏi. Điều kiện nào? Thì đây nè, nó nói, giờ tao đâu đứt rồi, cái Bà La Môn là nó là đương nhiên Bà La Môn rồi, không có người khác vô được không? Coi như là nó là coi như gia cấp Bà La Môn rồi. Mà đa số là nhà giàu là coi như nó bắt buộc, hồi xưa nhà giàu là chỉ có sắc đế lợi với Bà La Môn thôi, hai gia cấp đó. Nhà giàu đẹp trai học giỏi. Mà Bà La Môn thì đó là những tiêu chuẩn của Bà La Môn thì nó đã Bà La Môn rồi. Cũng như cô đó là quốc tịch Mỹ thì đâu có đòi hỏi quốc tịch nữa. Cái gì thấy nè. Thì Phật chỉ đòi hỏi người đó khi tu phải có đức hạnh tốt nè. Thứ hai, khéo léo làm chủ được tâm tham, tâm sân, giận, say mê. Tức là ông thầy đó tu rồi phải kiềm chế được, đừng có tham. Rồi Phật tử có chọc giận, đừng có giận. Và phải phát si, tức là đừng có ngu si. Hành động một cách lỗ mãng là kêu si. Rồi khéo léo làm chủ được là tâm tham, tâm sân, si. Rồi phải giữ tròn giới luật đã thọ. Thứ tư là khéo léo làm chủ được trí huệ để cho Ngài một khai triển cho nó phai mở ra. Tóm lại, một tu sĩ Phật giáo lý tưởng là có giới, có đức hạnh và có trí huệ. Giới, đức hạnh, trí huệ. Đó, tiêu chuẩn Phật giáo là nó khác. Lộ trình tu học từ phàm phu đến thành quả được tóm gọn như sau. Thứ nhất là học đạo là các vị và các thầy bây giờ đang học, học đạo. Học đạo là con đường để đi đến giải thoát. Thứ hai là khi học đạo là mình thấy đạo, được kiến đạo. Kiến đạo. Thứ ba là ngộ đạo. Ngộ đạo, thấy rồi phải ngộ nữa. Ngộ là giác ngộ. Thứ tư là hành đạo hay là áp dụng đạo vào đời. Mình áp dụng, mình hành. Mình biết là phải từ bi hỷ xả, rồi biết là vô ngã, rồi biết là không chấp nhất, mà mình phải hành nữa, áp dụng vào. Và cuối cùng nếu được như vậy thì đi tới giai đoạn thứ năm kêu là chứng đạo. Thí dụ, đầu tiên chúng ta phát tâm quy y Phật và tự phát nguyện ăn chay kỳ, tức là ăn chay tháng 5 ngày, 10 ngày, 15 ngày hoặc là 20 ngày chay kỳ. Sau đó tiến dần ăn chay trường, tức là ăn luôn trường chay. Trong giai đoạn này lúc đầu mới ăn chay chúng ta rất thèm đồ ăn mặn, cho đến một lúc chúng ta không còn thèm đồ ăn mặn nữa. Và cho đến một ngày nào đó khi nghe mùi thịt cá chúng ta có cảm thấy rất tanh hôi, trong này có gì nào không chay trường, Diệu Âm phải không? Trong này có vị nào bắt đầu nghe thịt cá tanh hôi rồi đó, là cái nghiệp ăn chay đã thuận mà nghiệp ăn mặn đã hết. Khi chịu, có người chỉ nghe mùi nó muốn ói nữa, lúc đó có nghĩa là nghiệp ăn chay đã thành thục và nghiệp ăn mặn không còn nữa. Tóm lại, việc tu hành từ một người phàm phu tiến lên thiên đạo, tiến lên quả vị tu đà hoàng, kế đó tu đà hàm, kế nó a na hàm, a la hán, bồ tát và Phật, chúng ta phải qua nhiều giai đoạn như sau. Thứ nhất, đầu tiên chúng ta thọ tam quy ngũ giới của Phật, nhưng thường hai phạm giới. Đầu tiên là chúng ta kể cả thầy phạm tam quy ngũ giới, nhưng mà thọ rồi ưa phạm. Dần dần chúng ta bớt phạm giới, cho đến lúc thuần thục không còn phạm giới. Kế tiếp chúng ta phát nguyện niệm Phật, hoặc ngồi thiền, hoặc tụng kinh có thời khóa nhất định hàng ngày, như Diệu Trung đây nè, như Diệu Âm đây có thời khóa nhất định đó. Nhưng có lúc chúng ta chểnh mãn, cái chữ chểnh mãn này quý vị hiểu Diệu Trung có chểnh mãn không? Cái chữ chỉnh mãn là cô có chỉnh mãn không? Thế nè, thầy cũng có chỉnh mãn, nhiều khi nhờ qua đi về. Những lúc chỉnh mãn là gì?
Bữa nào vừa đi tụng kinh nhiều quá, ngày qua làm 3-4 thời về cái mệt nó thôi bây giờ ngủ bù đã Phan, tính ngồi thiền cái tâm làm biến nó thôi ngủ bù đã. Hoặc bữa nào ăn no quá nó thôi để chờ cho nó tiêu cơm đã. Hoặc là bữa đó có chuyện vui quá cái mình ngồi mình nghĩ tới chuyện vui, hoặc là có chuyện buồn quá cái mình bị ngồi sốc. Thành bốn cái nguyên nhân quá, đi xa mới về nó thôi, chẳng hạn như chú Thu nó mới lái Canada về mệt quá, thôi bây giờ nghỉ đã. Cái thứ hai nó thôi, mới nghỉ xong mà nghỉ đã rồi bây giờ thôi bây giờ mới giờ đi giữ cái đám nào thành ra no quá cũng vậy, đi xa mới về, bệnh mới hết. Trước bệnh nó hết vẫn nó thôi để dưỡng sức. Rồi vì công việc thành ra cái chểnh mảng này đó, nó làm cho thiếu sót không hoàn tất cái thời khóa tu học của đã định của mình đúng không? Thầy tỉnh thoảng thầy cũng bỏ. Đó. Làm cho mình cái chểnh mảng nè, mình đã có thời khóa quy định hàng ngày nhưng có lúc chúng ta chểnh mảng thiếu sót không hoàn tất thời khóa tu học đã được quy định, cho đến lúc nếu bỏ qua một thời kinh, một thời niệm Phật hoặc ngồi thiền chúng ta có cảm giác hình như thiếu thốn một cái gì. Trong này quý vị có cái tư tưởng đó chưa? Khi mình bỏ cái mình thấy thiếu, mình thấy mình có cái trách nhiệm thiếu, đã thấy tiếng rồi đó. Và lấy làm hổ thẹn cho đến khi chúng ta tinh tấn không bỏ sót một thời khóa tu hành nào cả. Và tiến đến chuyện làm phước thiện, bố thí, phóng sanh, in kinh, thọ bát quan trai, nghe pháp. Lúc đầu chúng ta làm việc này vì do bạn bè rủ rê. Lâu dần chúng ta làm vì thấy sự lợi ích của việc phóng sanh, bố thí, in kinh và nghe pháp. Do đó có nơi nào phát động những việc thiện trên, chúng ta đều hoan hỷ đóng góp. Lúc đó có nghĩa là nghiệp thiện chúng ta đã thành thục. Và tiến thêm bước nữa, khi xưa chưa tu chúng ta thấy cảnh trái tai, gai mắt là chúng ta khởi tâm tham giận muốn trả thù đối phương ngay. Cho hả cơn giận và còn nghĩ bụng sống để dạ chết mang theo. Tức là ngày xưa khi như vậy đó. Nhưng do khéo dụng trí huệ quán chiếu chúng ta nhận ra tâm sân giận quán ghét không thật do hoàn cảnh nhân duyên tạo ra, nên khi vừa bị ai làm nghịch ý liền bỏ qua không chấp nhất.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đây là cuốn thép 90 phút thứ tư giảng về đề tài chết tốt chết xấu. Quý Phật tử nào mà đã nghe băng chết tốt chết xấu từ cuốn CD số 1 tới số 6 thì đây là cuốn thép thứ tư chuyển ra CD, là thành ra là CD 7 và 8. Thì mời tất cả quý Phật tử theo dõi cái băng CD 7-8 này bổ túc cho phần chết tốt chết xấu. Mời quý Phật tử chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và